Tu Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 3 năm 2009, tập 11. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tàng. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Tờ thứ 3, điểm xuống, xem từ hàng thứ 4. Chúng ta từ đoạn thứ nhất: Nhất hiện nhất thị giả, vì tự tánh thanh tịnh viên minh thể, nhiên thử tức thị Như Lai tạng trung, pháp tánh chi thể, từ bổn dĩ lai tự tánh mãn túc, xứng nhiễm bất cấu, tu trì bất tịnh, cố dân tự tánh thanh tịnh, tánh thể biến chiếu, vô u bất chúc, cố giết viên minh. Chúng ta xem từ đoạn này. Văn tự của bộ luận này không dài, đích thực là áo chỉ hoa nghiêm. Áo là huyền diệu, là áo diệu, chỉ là phương pháp tu học rất trọng yếu. Cách tu thế nào vậy? Phía sau nói với chúng ta, vọng phải tận, tự nhiên liền hoàn nguyên. Cái gì là vọng? Đương nhiên là vọng tưởng mà Thế Tôn ở trong Đại Kinh thường nói đến. Vọng tưởng nếu tận, xin nói với các vị, cũng chính là đoạn tận. Phân biệt chấp trước tự nhiên cũng không còn. Trên bộ kinh này, Phật nói với chúng ta, phía trước chúng ta đã nói qua 10 lần, giảng qua 20 giờ đồng hồ. Kinh Hoa Nghiêm giảng nói những gì? Việc này không thể không biết. Ở phía trước cũng đã nhiều lần nói qua với các vị. Ngày trước, Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc vì chúng ta thị hiện vọng tận hoàn nguyên. Nguyên chính là tự tánh, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể mà chủ này đã nói. Đó chính là nguyên. Nguồn gốc của vũ trụ vạn pháp, trong triết học gọi là bản thể. Bản thể của vũ trụ vạn hữu. Sự việc này từ xưa đến nay, nhà triết học, nhà khoa học, bao gồm tất cả các nhà tôn giáo, đều thảo luận đến. Có không ít người không thể nói là không cao minh, đã dò tìm đến bên cạnh bản thể của vũ trụ, nói được rất rõ ràng, rất tường tận. chỉ không qua được Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên chúng ta ở ngay trong nửa thế kỷ học tập, tuy chưa có thể chứng ngộ, có thể nói chúng ta có được thể ngộ tương đối, cũng chính là giải ngộ mà trong Phật Pháp nói. Đích thực là triết học Phật Kinh mà tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, đó là vấn đề triết học, là vấn đề lớn trong triết học, là vấn đề căn bản trong triết học. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Chúng ta đọc qua Thiên Văn Tự này rồi, đối với lời nói Phương Tiên Sinh đã nói, tự nhiên liền cảm thấy lời nói của ông thật chính xác, không sai một chút nào. Thích Ca Mâu Ni Phật ở dưới cội Bồ Đề buông bỏ vọng tưởng, vừa buông bỏ vọng tưởng liền minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thành Phật chính là thành tựu trí tuệ, cứu cánh viên mãn. Thành Phật không phải thành thần, không phải thành tiên. Các vị phải nên biết, thần tiên chưa thoát khỏi sáu cõi. Đó là thông suốt triệt để khởi nguồn của vũ trụ. Và vì chúng ta nói tường tận, hiện tướng tự tánh thanh tịnh viên minh thể, tác dụng từ bản thể hiện tướng tác dụng, không sợ phiền phức, bày tỏ hết lời. Đó chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cho nên tiên sinh Đông Phương Mỹ đem bộ kinh này, khẳng định nói nó là khái luận triết học Phật Kinh. Lời nói này thật không sai. Khái luận triết học của Phật Kinh, khái luận triết học Phật Kinh. Như Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc 1.300 năm trước, thì hiện ở Trung Quốc cũng là buông bỏ vọng tưởng, vọng tận. Đại sư Ngài cũng là Hoàng Nguyên. Kỳ thực vào lúc đó Ngài mới 24 tuổi. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật minh tâm kiến tánh là 30 tuổi, Lục Tổ 24 tuổi. Buông bỏ thì Hoàng Nguyên. Cảnh giới của Lục Tổ cùng cảnh giới của Thích Ca Mâu Ni Phật là hoàn toàn như nhau, đồng vào một cảnh giới, chính là đều thành Phật. Vì sao Ngài không gọi là Phật? Đó là trong Phật Pháp thường nói, đáng dùng thân như thế nào để độ thoát thì liền hiện ra thân đó để giúp đỡ chúng sanh. Loại thân phận này không phải Ngài chính mình định, mà là căn tánh của chúng sanh. Trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, không có cái ý của chính mình. Ở Ấn Độ, mọi người đều khát vọng Phật xuất thế, cho nên Thích Ca lấy thân phận của Phật Đà để xuất hiện. Đáng dùng thân Phật để độ thoát thì liền hiện thân Phật để độ thoát. Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc, Trung Quốc hy vọng tổ sư xuất hiện, Cho nên Đại sư Thị Hiện là đáng dùng thân tổ sư để xuất hiện, thì liền hiện thân tổ sư để nói pháp. 32 ứng thân trong Phổ Môn Phẩm đã nói, không luận hiện ra thân gì, cái hiện thân này là vì chúng sanh mà hiện. Không có thân nào mà không tự tại. Đại sư Huệ Năng Minh Tâm Kiến Tánh nói ra cho chúng ta nghe 20 chữ. Phía trước đã nói qua với các vị rồi. Chúng ta mỗi lần giảng giải đều có chỗ trùng lập. Nguyên nhân là gì? Hiện trường thính chúng không như nhau. Có một số người, không ít người là hôm nay lần đầu tiên đến nghe, phía trước chưa hề nghe qua. Chúng ta cũng không thể lướt qua những người này. Đem những gì đã nói phía trước sơ lược nói qua, khiến mọi người biết được một cách đại khái. Đại sư Huệ Năng nói qua 5 câu, trên thực tế là 20 chữ. Thích Ca Mâu Ni Phật thì nói ra một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Vậy chúng ta biết 5 câu này của Đại sư là lược nói, cũng đều nói qua, đầy đủ viên mãn. Một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật là nói tỉ mỉ, nội dung không hề khác nhau. 5 câu của Đại sư Huệ Năng triển khai ra chính là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm rút gọn lại chính là 5 câu nói của Đại sư. Hoa Nghiêm quá lớn, chúng ta luôn phải đem 5 câu nói này của Đại sư ghi nhớ. Tự tánh, thanh tịnh, viên minh thể là gì? Chúng ta y theo Đại sư Huệ Năng đã nói, đơn giản, thiết yếu. Câu thứ nhất, nào ngờ tự tánh. Nào ngờ tự tánh là câu hỏi, không hề nghĩ đến tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Vốn tự thanh tịnh, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Việc này phải biết, tự tánh của chúng ta chính là chân tâm, đó không phải là vọng tâm, là chân tâm. Chân tâm vốn dĩ là thanh tịnh. Hiện tại thì sao? Hiện tại vẫn là thanh tịnh, nó không bị ô nhiễm. Hiện tại của ô nhiễm đó là vọng tưởng, không phải chân tướng. Việc này nhất định phải biết. Cho nên nói Đại Đức Xưa Trung Quốc, chúng ta cùng với bổn tánh vốn thiện mà chúng ta đã nói, bổn thiện chính là thanh tịnh. Hiện tại có phải vốn thiện hay không? Vốn thiện vẫn có. Quyết định không có mất đi, đó mới là vốn thiện. Cái thứ hai, bất sanh, bất diệt. Cho nên chúng ta không nên sợ chết. Vì sao vậy? Không có sanh tử. Sanh tử là gì? Sanh tử là xương cốt, thân thể. Thân thể không phải ta. Việc này nhất định phải khẳng định. Thân thể là cái của ta, cũng giống như quần áo vậy. Việc này các vị biết, quần áo không phải là ta, chỉ là cái của ta. Quần áo mặc dơ rồi, tự nhiên bỏ đi một bộ thì lại mặc một bộ mới. Thân thể cũng là như vậy, thời gian dùng lâu rồi, không còn sử dụng tốt nữa, đổi một bộ khác. Vĩnh viễn không thể chết, vốn không sanh diệt. Việc này nhất định phải biết. Cái gì là chính mình? Người thông thường gọi linh hồn là chính mình. Chỗ này Phật Pháp gọi là sai lầm. Linh hồn không phải là chính mình. Thế nhưng thời gian linh hồn tồn tại dài hơn so với thân thể. Thân thể này của chúng ta dùng 70 năm thì không còn sử dụng tốt nữa. Thế nhưng linh hồn chỉ cần chưa rời khỏi sáu cõi, thì nó tồn tại. Nếu như rời khỏi sáu cõi thì nó không tồn tại, thì nó liền đổi một tên khác, không gọi là linh hồn, gọi là gì? Gọi là linh tánh. Sau khi thoát khỏi sáu cõi thì gọi là linh tánh. Linh tánh thì vĩnh hằng bất diệt, cho nên linh hồn vẫn còn một lần biến dị sanh tử, nó sẽ chuyển biến thành linh tánh. Cũng chính là nói, linh tánh là giác ngộ, linh hồn là mê hoặc. Linh hồn nếu không mê thì sao nó lại đi vào ba đường ác chứ? Nó sẽ đi đến ba đường ác, nói rõ nó hồ đồ, nó mê hoặc. Cho nên có thể biết linh tánh cùng linh hồn là khác biệt, thực tế chỉ là một sự việc. Khi mê thì gọi là linh hồn, khi giác ngộ thì gọi là linh tánh. Nó ở trong sáu cõi thì nó mê hoặc, nó thoát khỏi sáu cõi thì nó không mê, nó liền giác ngộ. Thoát khỏi sáu cõi, ở trong Phật Pháp gọi nó là A-la-hán. A-la-hán, bạn thấy, họ ở trong tầng thứ tu hành. Họ được là gì thứ gì? Cái được là chánh giác. Bạn xem họ giác ngộ rồi, không gọi họ là linh hồn, họ là chánh giác. Chánh là chính xác, là chân thật, họ không phải là giả, họ không phải là tà giác, họ không phải là lệch giác ngộ, họ là chánh giác. Đây gọi là linh tánh. Cho nên tên gọi là A-la-hán. A-la-hán là tiếng Phạn, ngôn ngữ của Ấn Độ xưa, ý nghĩa là vô học. Vô học là không còn học trong sáu cõi nữa. Tốt nghiệp rồi, vô học chính là học tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp ở trong sáu cõi, tốt nghiệp thì liền rời khỏi sáu cõi. Như chúng ta đi học ở trong trường tốt nghiệp rồi thì bạn phải rời khỏi trường học. Cho nên phải biết chúng ta ở trong sáu cõi. Ở trong sáu cõi là vì cái gì? Việc này cần phải hiểu. Đời đời kiếp kiếp bạn ở trong sáu cõi để làm gì? Ở trong sáu cõi phải học tập, phải nỗ lực học tập. Trước tiên phải học đoạn ác tu thiện, phải học cái này. Vì sao vậy? Ý niệm ác, ngôn hạnh ác là nghiệp nhân của ba đường ác: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Đó là hiện tượng hạnh nghiệp bất thiện tạo thành. Cái hiện tượng này không phải bên ngoài có, trên thực tế nó vốn dĩ đều không có. Là tư tưởng, lời nói, hành vi của bạn bất thiện biến hiện ra cảnh giới. Việc này chính là như vậy. Vậy chúng ta đoạn ác thì ba đường ác liền không có. Ba đường ác không còn, chúng ta xuất hiện ở đâu vậy? Xuất hiện ở ba đường thiện. Tư tưởng của chúng ta thiện, ngôn hạnh của chúng ta thiện, quả báo cảm được thì là trời người, còn có Atula. Đó là ba đường thiện, luôn là ở trong sáu cõi luân hồi. Trước tiên dạy chúng ta lìa khỏi ác đạo, lấy ba đường thiện. Sau đó ở trong ba đường thiện lại tiếp tục trừ bỏ ô nhiễm. Chúng ta tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, lời nói, hành vi đều thanh tịnh. Sáu cõi là nhiễm, pháp giới bốn thánh là thanh tịnh. Phía trước đã nói qua với các vị nhiều lần, pháp giới bốn thánh chính là Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát. Phật là tịnh độ trong thế giới Ta Bà. Sáu cõi là uế độ. Chúng ta liền thoát khỏi uế độ sáu cõi, sanh đến tịnh độ của thế giới Ta Bà. Pháp giới bốn thánh là tịnh độ. Việc thứ nhất buông bỏ phiền não chính là kiến tư phiền não, cũng là chấp trước mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Cho nên, chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, ý niệm chấp trước phải tan nhạt. Chúng ta mới có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Nếu như mọi thứ đều chấp trước, tu có được tốt hơn cũng chẳng qua là ba đường thiện mà thôi. Không ra khỏi sáu cõi luân hồi, việc này không thể không biết. Cho nên, chỉ cần không thoát khỏi mười pháp giới, chúng ta vĩnh viễn phải học tập. Mục đích học tập là nâng cao linh tánh của chính mình, hưởng được là thanh phước, không phải là phước báo thế gian. Phước báo thế gian người Trung Quốc chúng ta gọi là hồng phước. Hồng phước là gì? Nó có ô nhiễm. Vậy bạn hưởng thanh phước, thân tâm thanh tịnh, không nhiễm một trần, đó gọi là thanh phước. Đó là không ngừng nâng lên cao. Luôn phải nâng cao đến thế nào? Nâng cao đến vọng tận hoàn nguyên. Đó là mục đích giáo học của Phật Pháp. Hoàn nguyên chính là thành Phật. Cho nên ở trong Pháp giới bốn thánh, chúng ta phải buông bỏ phân biệt, phải buông bỏ vọng tưởng. Vọng tưởng buông bỏ, bạn ở trong Phật Pháp là chân thật tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp, học nghiệp này thì gọi là Phật Đà. Chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật cho chúng ta xem. Đại sư Huệ Năng ở Trung Quốc thị hiện thành Phật cho chúng ta xem. Ngoài Đại sư Huệ Năng ra, các vị xem qua Cao Tăng Truyện, Cao Sĩ Truyện chính là Cư Sĩ Truyện, Thiên Nữ Nhân Truyện, Nữ Cư Sĩ Tại Gia. Bạn xem, trải qua nhiều đời đạt đến cảnh giới này, cũng chính là vọng tận hoàn nguyên. Không ít người. Lịch sử Trung Quốc không lưu lại, không có văn tự ghi chép thì chúng ta không biết. Có văn tự ghi chép, trong những truyện ký này ghi chép, tôi khái lược tính qua, chỉ ít cũng có 3.000 người. Những người này đều thành Phật, nhất là pháp môn Tịnh Độ. Chỉ cần giảng sanh thế giới Cực Lạc, cho dù phẩm vị thế nào, đều được viên mãn, đều có thể nói là vọng tận hoàn nguyên. Rất khó được, quá hy hữu. Lục Tổ Đại Sư nói câu thứ ba: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Câu sau cùng trong câu nói này: năng sanh vạn pháp. Hai cái này là một đôi. Một đôi gì vậy? Trong Phật Pháp thường nói ẩn hiện một đôi. Năng sanh vạn pháp là hiển, minh hiển, hiển lộ ra. Còn câu thứ ba nói là ẩn, không hề hiển lộ ra, vốn tự đầy đủ. Việc này rất khó hiểu. Tuy nhiên hiện tại chúng ta dùng truyền hình để làm ví dụ thì các vị sẽ rất dễ hiểu. Ẩn là cái ý gì vậy? Tivi của chúng ta kinh đài chưa mở ra, tắt rồi. Trong tivi không hề thấy được thứ gì. Vốn tự đầy đủ, bạn có thể tin không? Bạn không thể nói tôi vẫn chưa mở kinh đài ra, màn hình tivi chưa có mở ra. Không thể nói như vậy. Việc này các vị đều biết. Vì sao vậy? Kinh đài vừa mở, màn hình liền xuất hiện. Màn hình xuất hiện thì gọi năng sanh vạn pháp. Nó liền hiển lộ ra, gọi là ẩn hiện không hai. Khi nó ẩn thì bạn không thể nói là nó không có. Khi nó hiện ra năng sanh vạn pháp thì bạn không thể nói nó có. Đó là chân tướng, thật tướng các pháp, bạn không thể không biết. Câu thứ tư, câu này rất quan trọng. Chúng ta phải nỗ lực học tập. Vốn không dao động. Vốn không dao động là gì? Chính là tự tánh, vốn định. Nói với bạn, tự tánh của bạn, chân tâm của bạn, vốn dĩ là không dao động. Cái không dao động này là gì? Không khởi tâm, không động niệm, là ở trong tình trạng này. Chư Phật, Bồ Tát, chúng ta nói Bồ Tát là Pháp Thân Đại Sĩ, đương nhiên vẫn khởi ra cũng có thể bao gồm Quyền Giáo Bồ Tát cùng A-La-Hán, Bích Chi Phật. Họ ứng hóa ở thế gian này của chúng ta như Thích Ca Mâu Ni Phật, như Đại sư Huệ Năng, cũng mặc áo, cũng ăn cơm, cũng làm việc thường ngày như chúng ta. Chỗ khác nhau thì chỗ nào vậy? Chỗ khác nhau, tâm của họ không hề bị động. Họ không hề khởi tâm động niệm. Đó chính là Hoàn Nguyên Quán, điều thứ nhất trong bốn đức phía sau, gọi tùy duyên diệu dụng. Chúng ta tùy duyên khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, đó chính là dao động, đó là phàm phu. Các ngài tùy duyên, các ngài không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, làm gì có phân biệt chấp trước. Việc này quá diệu. Đây có thể nói là đức thứ nhất ứng hóa trong mười pháp giới. Không khởi tâm, không động niệm. Chủ đề giảng đến phía sau, chúng ta sẽ tỉ mỉ giảng giải. Chỗ này chúng ta cần phải học. Cho nên chúng ta cần phải học tập. Tận lực không khởi niệm. Tâm càng thanh tịnh càng tốt. Quan trọng nhất hiện tại chúng ta bắt tay vào chính là không chấp trước. Chúng ta tùy duyên, không chấp trước, không phân biệt. Tâm của bạn liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Phiền não là gì vậy? Phiền não chính là phân biệt chấp trước. Khởi phân biệt chấp trước thì sanh phiền não. Cho nên năm câu này của Đại sư Huệ Năng chính là tổng cương lĩnh của Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói cái gì? Là nói năm câu nói này. Năm câu này triển khai ra chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là nói tỉ mỉ. Cho nên đồng một cảnh giới, không hề có chút khác biệt nào. Hai vị Phật Đà này, chúng ta phải khẳng định Đại sư Huệ Năng là Phật Đà không giả chút nào. Bạn xem ở trong hoàn cảnh Đông Tây Phương không đồng nhau, vì chúng ta thị hiện để dạy bảo chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc được, dần dần liền có thể thể hội được, liền có thể cảm ngộ được. Chúng ta ở ngay chỗ này có thể thể hội được yếu nghĩa của Hoa Nghiêm, chỗ áo diệu, giúp chúng ta tu hành ở trên Phật đạo. Sau đó cũng có thể vào được cảnh giới này, cũng chính là chúng ta phải vọng tận Hoàn Nguyên, vào cảnh giới Hoa Nghiêm, cũng chính là vào cảnh giới của Thế Tôn. Đó là trong Pháp Đại Thừa, chính là trong triết học Phật Kinh, đích thực ra là nói được rất tường tận, nói được cứu cánh, nói được viên mãn, nói được cao minh. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói ra một câu, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Đó chính là Đại sư Huệ Năng đã nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Chính là nói câu này. Trong tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đó là Quốc sư Hiền Thủ nói, cũng rõ ràng tường tận, hiện rõ tự tánh, chính là Như Lai. Trên Kinh Kim Cang nói, cái danh từ Như Lai này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giải thích đơn giản cho chúng ta. Cái gì gọi là Như Lai? Trên lý mà nói, Như Lai giả chư pháp như nghĩa, giảng được quá hay. Như, đó chính là tự tánh. Hiện tượng của tất cả pháp, năng sanh dạng pháp, tất cả pháp, tất cả pháp chính là tự tánh. Tự tánh biến hiện thành tất cả pháp, cho nên tất cả pháp như tự tánh này. Tự tánh như tất cả pháp là một, không phải là hai. Tổ sư Đại Đức dùng thí dụ nói với chúng ta, các ngài dùng vàng ròng cùng đồ làm bằng vàng để làm thí dụ, lấy vàng ròng thí dụ tự tánh, lấy đồ bằng vàng thí dụ thành pháp tướng, chính là năng sanh vàng pháp. Vàng như món đồ, món đồ như vàng, chính là ý nghĩa của Như Lai. Từ trên lý mà nói, kim Phật như cổ Phật di tái lai, cũng chính là Phật xưa cùng Phật nay là một, không phải hai. Đó gọi Như Lai. Nói được hay, nói được rất rõ ràng. Như Lai là ai? Hiểu rõ rồi, chính là chính mình. Chưa hiểu rõ thì chính bạn vẫn là. Khi chưa hiểu rõ thì đang ẩn, hiểu rõ rồi liền hiện ra. Khi chưa hiểu rõ, bạn vốn tự đầy đủ. Hiểu rõ rồi thì năng sanh vạn pháp. Hiểu rõ rồi thì bạn chính là Như Lai, không phải người khác, không ở bên ngoài. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học, kinh điển gọi là nội điển. Nó là hướng nội, chính là tự tánh, tâm tánh. Nó hoàn toàn là từ ngay trong tâm tánh mà cầu, mới có thể triệt ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Việc này chúng ta trước tiên phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Như Lai chỗ này, tự tánh chính là Như Lai, thanh tịnh là đức, viên, viên là viên mãn, là nói tướng hảo, minh là nói trí tuệ. Bạn xem thấy Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Như Lai là minh, đức tướng là thanh tịnh, là viên. Cả thảy đều nói đến. Câu nói này càng đơn giản. Đại sư Huệ Năng nói 5 câu. Bạn xem, Quốc sư Hiền Thủ nói 1 câu. 1 câu tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chính là Đại sư Huệ Năng đã nói 5 câu. Cũng chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm viên mãn. Cho nên bộ kinh này là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Dùng 1 câu để nói rõ ràng, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, gọi là hiển nhất thể. Phía sau Quốc sư Hiền Thủ đã giải thích cho chúng ta: nhiên thử tức thị Như Lai Tạng trung pháp tánh chi thể. Như Lai Tạng ở phía trước chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian giới thiệu qua với các vị. Cái gì gọi là Như Lai Tạng thì biết rồi. Như Lai Tạng trung pháp tánh chi thể chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Như Lai Tạng là gì? Như Lai Tạng chính là cái tâm khởi tâm động niệm hiện tại của chúng ta. Cái tâm này chúng ta thường gọi là vọng tâm. Thế nhưng vọng không lìa chân, không có chân thì vọng từ đâu ra? Chân ở đâu vậy? Chân ẩn ngay ở trong vọng, cho nên gọi là Như Lai Tạng. Chân là cái gì? Chân là pháp tánh. Pháp tánh chính ngay trong Như Lai Tạng. Cho nên chân tánh của chúng ta, chân tánh ở đâu vậy? Chân tánh chính ngay trong khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước của chúng ta. Chỉ cần buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, pháp tánh trong Như Lai Tạng, hoặc giả nói tự tánh trong Như Lai Tạng, hoặc giả nói Phật tánh ngay trong Như Lai Tạng đều được cả. Nó liền hiện lộ ra, liền hiện tiền. Câu này cũng viên mãn tròn đầy, nói ra hết tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Nói ra là cái gì? Nói ra mỗi một người chúng ta đều có phần. Không chỉ chúng ta có phần, tất cả chúng sanh hữu tình không hề có ngoại lệ. Trong đường súc sanh lớn như cá kình trong biển lớn, đại tượng trên đại lục, nhỏ thì nói đến mũi kiến, côn trùng nhỏ nhất, có hay không? Có. Trong vọng tưởng phân biệt chấp trước của nó cũng bao hàm Như Lai, cũng bao hàm cả pháp tánh, không hề khác nhau với chúng ta. Không những chúng sanh hữu tình, chúng sanh hữu tình hiện tại chúng ta gọi là động vật, đó là hữu tình. Chúng sanh vô tình, thực vật, khoáng vật, có hay không? Có. Ở trong thực vật, khoáng vật, chẳng phải chúng ta gọi nó là Phật tánh, liền gọi nó là pháp tánh. Pháp tánh cùng Phật tánh là một tánh, không phải hai tánh. Ở hữu tình chính là động vật, chúng ta gọi là Phật tánh. Thực vật, khoáng vật gọi là pháp tánh. Vì sao vậy? Thể của nó chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, là từ nơi nó năng sanh vạn pháp biến hiện ra. Biến hiện ra cách nào vậy? Ở đoạn thứ hai nói rõ cho chúng ta. Đoạn thứ nhất nói cho ta cái thể năng hiện, năng sanh, năng biến. Trước tiên nói cho bạn nghe việc này, sau đó nói rõ cho chúng ta vạn pháp sở hiện, sở sanh, sở biến. Vạn pháp chính là vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà đến? Sinh mạng từ đâu mà ra? Ta từ đâu mà ra? Đoạn thứ hai là nói việc này. Đoạn thứ hai nói năng sanh vạn pháp. Lại nói cái thể này tùng bổn dĩ lai, tự tánh mãn túc. Bổn, chúng ta đem cái chữ này tỉnh lược mất, tùng bổn dĩ lai. Chúng ta lấy hai cái chữ này, bổn lai, vậy thì mọi người dễ hiểu. Vốn dĩ tự tánh nó đã mãn túc. Mãn là viên mãn, túc là không có kém khuyết. Tám cái chữ này chính là Đại sư Huệ Năng đã nói câu thứ ba: vốn tự đầy đủ, vốn dĩ nó mọi thứ đều đầy đủ, vốn dĩ nó mọi thứ đều đầy đủ, không thiếu bất cứ một thứ gì. Chúng ta xem thấy vũ trụ xum la vạn tượng biến hóa vô cùng, thiện cũng có, ác cũng có, thanh tịnh cũng có, ô nhiễm cũng có. Khi bắt đầu mới học thì nghĩ không thông, không thể nghĩ càng sai. Cho nên tôi trong lúc giảng kinh Hoa Nghiêm, trong lúc tình cờ gặp được đoạn kinh văn này, làm cho tôi bỗng chốc nghĩ đến ống vàng hoa, đồ chơi mà lúc nhỏ chúng ta chơi. Trên bàn của tôi vẫn còn một ống vàng hoa. Cái này có thể xoay chuyển, có thể chuyển. Bạn xem, bên trong có thể mở ra xem, đại khái chỉ có mười mấy, hai mươi miếng giấy màu sắc khác nhau. Bạn ở trên đầu ống để một miếng kính dày để quan sát nó. Bên trong nó bạn thấy thiên biến vạn hóa. Bạn xoay một ngày, xoay một tuần cũng tìm không được hai cái giống nhau. Ta mới có một chút giác ngộ. Phật dạy tự tánh chúng ta biến hiện ra vạn pháp, cũng giống như ống kính vạn hoa này vậy. Biến như thế nào? Động thì biến, không động thì không biến. Cái động này chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là động, động nhỏ, giống như di sóng của làn sóng. Phân biệt chính là sóng bậc vừa, sóng bậc trung. Khởi tâm động niệm là sóng nhỏ, phân biệt là sóng bậc vừa, chấp trước là sóng to. Tôi dùng lời nói này để nói thì các vị tương đối dễ dàng thể hội được. Hiện tại vọng tưởng, phân biệt chấp trước chúng ta thấy đều có là sóng to gió lớn. Cho nên biến hóa của nó vô lượng vô biên, không có cùng tận. Không luận nó thay đổi thế nào cũng không ngoài kính vạn hoa này. Kính vạn hoa là gì? Kính vạn hoa chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Có biến thế nào cũng không ra khỏi sáu cõi. Chúng ta đối với việc Phật nói mới có được chút thể hội. Cho nên trước tiên phải hiểu rõ nó. Khi nó không khởi tâm, không động niệm, vốn tự đầy đủ. Khi khởi tâm động niệm thì năng sanh vạn pháp. Trong đây có ẩn, có hiện. Ẩn hiện không hai. Nhớ lấy, ẩn không thể nói nó không có, hiện không thể nói nó có. Cho nên trên Kinh Kim Cang Phật nói với chúng ta: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Đặc biệt dạy bảo chúng ta phải nên thấy như vậy, phải có cách nhìn như vậy. Vậy thì cái thấy cũng hoàn toàn giống như chư Phật Như Lai. Cái có này là huyễn có, không phải thật có. Phật Pháp nói chân vọng, định nghĩa của nó, chân là vĩnh hằng bất biến, là thật. Phàm hễ biến đổi thì không phải là thật. Bạn thấy cái thân này của chúng ta có sinh lão bệnh tử, vậy thì không phải là thật. Thật thì là thế nào? Thật thì nhất định không có hiện tượng sinh tử. Không có hiện tượng sinh lão bệnh tử, đó là thật. Thực vật có sanh trụ dị diệt. Khoáng vật, sơn hà đại địa này của chúng ta, tinh cầu có thành trụ hoại không? Cho nên không có thứ nào là thật. Nói được càng huyền một chút, nghĩ đến không gian thời gian đều là không thật. Thời gian không gian từ đâu mà ra? Là từ trong hiểu sai của chúng ta mà sanh ra, không phải là thật. Vấn đề này, khoa học gia hiện đại cũng đã chứng thực. Chúng ta một mực nhận sai đối với thời gian và không gian, cho rằng nó là tồn tại, không biết được nó cũng là hư huyễn, không biết được chính là mê, biết được chính là giác ngộ. Vậy thì nói đến thể tánh năng biến, xứ nhiễm bất cấu. Nhiễm là gì vậy? Nhiễm chính là sáu cõi. Chúng ta mê ở ngay trong sáu cõi, thời gian cũng rất lâu rồi, không thể ra khỏi, luôn lưu chuyển ở trong sáu cõi. Chúng ta gọi là sanh tử luân hồi. Phải làm những việc như vậy, đó là đặc biệt sai lầm. Sau khi chân thật thông hiểu rồi, mới biết được đó là chính chúng ta mê hoặc điên đảo, tạo thành sỉ nhục nghiêm trọng. Vì sao vậy? Những người giác ngộ, họ sẽ không làm như vậy. Bạn xem thấy họ rất thanh nhàn, rất tự tại. Họ là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chúng ta cũng là vậy. Họ có thể buông bỏ, vì sao chúng ta không thể không buông bỏ? Chúng ta khác biệt với họ chính là ở ngay chỗ này. Họ ứng hóa ở trong 10 pháp giới, ứng hóa ở 6 đường. Họ không tiêm nhiễm một tí ô nhiễm nào. Vì sao vậy? Họ không khởi tâm động niệm. Hiện tại chúng ta thời gian ở trong luân hồi quá lâu, hiện tại đang nỗ lực tu hành. Sự tu hành của chúng ta đối với tự tánh mà nói, thực tế mà nói là việc không liên quan. Cho nên tu trị bất tịnh, bạn tu như vậy nó có thể thanh tịnh không? Làm gì có việc như vậy? Chúng ta tu thế nào? Bạn cần phải biết. Cái tu không phải chân tâm. Tu là cái gì? Cái tu là vọng tâm. Vọng tâm chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Chúng ta phải đem thứ này, những thứ sai lầm, phải cải đổi nó lại. Thực tế mà nói, đem những thứ sai lầm này buông bỏ thì đúng. Buông bỏ thì thanh tịnh viên minh thể của chúng ta xuất hiện. Không buông bỏ, không buông bỏ thì nó ẩn mất. Ẩn tàng ở đâu vậy? Ẩn tàng ở ngay trong tất cả huyện tướng hiện tại của chúng ta. Việc này phía trước đã thí dụ nói qua nhiều lần với các vị. Cho nên hiện tại tivi là một thí dụ tốt. Từ trước không có. Chúng ta đem tự tánh thanh tịnh viên minh thể thí dụ cho cái gì? Thí dụ cho màn hình của tivi. Năng sanh vạn pháp, chúng ta thí dụ khi mở truyền hình ra, khi mở kinh đài, hình ảnh của đó xuất hiện. Khi chúng ta xem hình ảnh, luôn luôn là quên mất đi màn hình. Màn hình thì không có thứ gì. Chúng ta xem truyền hình xem được rất náo nhiệt. Kỳ thực màn hình không hề có chút ô nhiễm nào. Trong màn hình hiện ra sắc tướng là ô nhiễm, không thanh tịnh. Đó là huyện tướng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Cái thật thì sao? Cái thật là màn hình. Vậy bạn phải làm sao tu trị nó? Nó vốn dĩ là thanh tịnh. Không phải do bạn tu trị thì nó mới thanh tịnh. Hiện tướng không luận là hiện ra cái tướng gì, nó không hề bị ô nhiễm. Làm thế nào giữ gìn tâm chúng ta vĩnh viễn như màn hình vậy? Thực tế mà nói, đó là chân tâm, là vốn có. Chỉ cần bạn không dính vào tướng thì không việc gì. Ngày nay chúng ta dính vào tướng. Chúng ta vẫn là dùng cái thí dụ này. Một người chân thật tu hành, tâm của họ thanh tịnh. Chúng ta mở truyền hình ra để cho họ xem. Họ xem hết nửa ngày. Bạn hỏi họ, anh xem thấy được cái gì? Họ liền nói với bạn, họ không nhìn thấy thứ gì. Bạn nghĩ lời nói này là thật hay là giả? Là thật. Lời họ nói là chân thật. Nếu là người mê hoặc, bạn hỏi họ, anh xem thấy cái gì? Họ liền đem tình tiết trong truyền hình mọi thứ kể lại cho bạn nghe. Đó toàn là huyễn tướng. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.